Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 11. Cảnh giới cao nhất của giết người trả thù. Mặt Thương đứng trong âm tàu quỷ phụ, lạnh lẽo u tối nhìn đám quỷ sai và người chơi chết hoang bay qua bay lại, trong lòng cảm khái vạn lần. Anh dù sao cũng là nhân vật đứng đầu bảng xếp hạng, lần đầu tiên đến tham quan Hoàng Tuyền, không phải vì nhiệm vụ, lại càng không phải do bị người khác giết, mà là tự cởi bỏ trang bị nhảy vật. Đối với sự xuất hiện của đại thần, người chơi ở dưới này hứng thú sục sôi, vẻ mặt kỳ quái, còn nội tâm thì nghi hoặc không thôi. Trước mặt đảo chủ Bồng Lai đảo, nếu tôi không bị hoa mắt, Mặt Thương quả thực đã đến Hoàng Tuyền. Trước mặt Bơi Bơi, Icon giơ tay, ca cảm thấy hôm nay thật hạnh phúc, ca lại được cùng chết với Mặt Thương đại thần cơ chứ. Trước mặt nghe nói, ai tài năng thế lại có thể đưa được đại thần đến địa phủ. Trước mặt mắt mơ màng, giết người trả thù, giết người vi tinh, bị giết hoang, bị vây giết, dạo gần đây đại thần gặp hạn rồi. Trước mặt tiểu bạch thỏ, Mặt Thương đại thần, Icon gào rú, mọi người nếu xem có phải là đại thần tự tử vì tình hay không. Chị hai à, chị thực sự là tưởng tượng quá nhiều rồi đấy. Giờ phút này Mặt Thương đang cảm thấy vô cùng là bất đắc dĩ, vô cùng là oan uổng. Dù gì thì anh cũng là một pho tượng thần sáng rực rỡ trói lòa trong thần thoại cơ mà, sao lại đến nông nổi vì một cô nàng ngây thơ ngờ ngờ mà phải nhảy vật thế này. Đương nhiên Mặt Thương sao có thể tưởng tượng được tất cả những hành động ngày hôm nay của anh vào một tương lai không xa lại trở thành giai thoại trong lịch sử tình yêu của thần thoại. Thậm chí còn có những đôi tình nhân dựa theo hình mẫu này để khảo nghiệm tình yêu nữa kia. Cậu yêu anh ấy chứ, vậy thì vì anh ấy mà nhảy xuống vực thể hiện đi. Anh yêu cô ấy chứ, vậy thì vì cô ấy mà nhảy xuống vực thể hiện đi. Đêm động phòng hoa trúc của các đôi vợ chồng mới cưới luôn luôn bắt đầu bằng việc tân nương hỏi tân lang. Phu thê điểm điểm, ông xã, anh có yêu em không? Phu thê viên viên, bà xã, anh đương nhiên là yêu em rồi. Phu thê điểm điểm, vậy anh hãy chứng minh cho em thấy đi. Phu thê viên viên, anh chứng minh như thế nào đây? Phu thê điểm điểm, ông xã, anh hãy vì em mà nhảy xuống vực đi. Anh xem đại thần người ta siêu tình biết bao nhiêu, còn cởi hết trang bị nhảy thẳng xuống vực để cứu vợ. Anh cũng phải làm như thế thì em mới tin anh thật lòng với em. Phu thê viên viên, Icon toát mồ hôi, bà xã, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà em lại muốn anh xuống địa phủ à? Phu thê điểm điểm, chẳng phải còn có em đi cùng anh là gì? Anh không đi có phải là vì anh không yêu em hay không? Hóa ra tình yêu của anh chỉ có thế thôi à? Phu thê viên viên, anh nhảy anh nhảy, để anh nhảy là được chứ gì. Từ đó trong đêm động phần hoa trúc. Việc phu thê hai người tháo bỏ trang bị, nắm tay nhau cùng đi du ngoạn địa phủ đã trở thành một trong những chuyện thú vị nhất của thần thoại. Dưới ánh mắt của một đám nhân vật lớn có, bé có, cấp cao có, cấp thấp có, Mạc Hương vô cùng điềm nhiên du ngoạn địa phủ. Anh không gấp gáp đến Diêm La Điện để nhận phán tội, cũng không vội vã chạy đến cửa luân hồi đầu thai. Hiện tại vấn đề khẩn cấp nhất là tìm thấy con thỏ ngốc tên Ninh Tâm. Trong bản đồ địa phủ không được lập đội, Mặc dù muốn tìm Ninh Tâm chỉ có thể dựa vào chính mình, hệ thống chắc chắn chẳng giúp gì được rồi. Bạn tốt, Mặc Hương, tôi đến địa phủ rồi, cô đang ở đâu? Bạn tốt, Ninh Tâm, không biết nữa. Bạn tốt, Mặc Hương, cô nhìn xung quanh có cảnh vật gì đặc biệt hay không? Bạn tốt, Ninh Tâm, có hoa màu đỏ, còn có nước chảy nữa. Bạn tốt, Mặc Hương, ba chấm. Quả nhiên văn miêu tả của gà con chính là chỉ có thể xếp vào mức độ gà con mà thôi. Mặc Hương đại thần bất lực dây dây huyệt thái dương. Hoa màu đỏ thì đương nhiên là mạng trâu xa hoa rồi. Nước chảy có lẽ là vong xuyên, nhưng vấn đề là mạng trâu sa hoa và vong xuyên chỉ xuyên qua cả địa phủ. Ai đó làm ơn nói cho anh biết cái địa điểm chính xác có được hay không? Một vòng, hai vòng, ba vòng, bóng dáng Mặc Thương đại thần bay qua bay lại ở tất cả các góc trong địa phủ, khiến đám người chơi đang chuẩn bị luân hồi cảm thấy là vô cùng khó hiểu. Mặc Thương đại thần cứ chạy qua chạy lại hết vòng này đến vòng khác dưới địa phủ. Không lẽ là đang tìm nhiệm vụ ẩn hay bảo vật bị giấu kín nơi nào đó? Thế là dương số hoàn tiền ngày hôm đó tăng đột biến. Đợi đến khi Mặc Thương tìm thấy được Ninh Tâm khuất sau biển mạng trâu sa hoa đỏ, thì cô nhóc này đã bị dòng nước phong xuyên giữ lấy, đang có hết sức vung vẩy cánh tay bé nhỏ tìm cách bơi đến bờ. Bạn tốt, Mặc Thương, cô đang tập bơi. Bạn tốt, Ninh Tâm, không phải, tôi bị rơi xuống hồ. Bạn tốt, Mặc Thương, vậy thì mau lên bờ đi. Bạn tốt, Ninh Tâm, tôi cũng muốn lên bờ, nhưng không cách nào lên được. Tôi không lên được mấy hòn đá trên bờ. Bạn tốt, Mặc Hương, cô không phải là không biết phím cách là nhảy đấy chứ? Bạn tốt, Ninh Tâm, bà chấm. Ninh Tâm lại lần nữa bơi vào bờ. Lần này thì đã biết ứng phím cách để nhảy, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Mặc Hương. Nhân vật nhỏ bé trên màn hình an toàn rồi, còn người trong thực tế của Ninh Tâm thì xấu hổ không để đâu cho hết. Ngón tay đặt trên bàn phím chẳng biết làm gì ngoài gõ hai chữ cảm ơn, nội tâm tuyệt vọng muốn chết. Từ lúc cô quen biết Mặc Hương, số lần mất mặt của cô hình như là càng ngày càng nhiều thì phải. Trong lúc Ninh Tâm đang âm thầm phiền muộn, hệ thống đột nhiên xuất hiện thông báo Mặc Hương gửi đồ cho cô. Ninh Tâm mở thư, hoàn toàn sững người. Thời khắc này, cuối cùng Ninh Tâm cũng đã hiểu tại sao trong trò chơi lại có nhiều nhân vật nữ cầu xin đại thần bao nuôi như thế. Cảm giác được bao nuôi quả thật là quá tuyệt. Đồ Mặc Thương gửi là trang bị toàn thân cấp 75 màu tím. Mặc dù không phải cùng một bộ, nhưng mọi thứ đều có thêm thuộc tính tăng huyết, tăng thể. Mặc dù Ninh Tâm không hiểu lắm về các đồ trang bị, nhưng màu sắc cùng cấp bậc của trang bị thì cô cũng biết. Hơn nữa, thuộc tính đều là tăng huyết, tăng thể. Vừa nhìn qua liền biết Mặc Thương cố ý thu thập để tặng quả trứng võng mỏng là cô rồi. Ninh Tâm nhìn chằm chằm vào chỗ trang bị màu tím tán lấp là lấp lánh ánh hào quang, nhìn chăm chú, nhìn chân chân, càng nhìn càng cảm thấy trong lòng có cảm giác không tên dâng lên. Trước mắt dường như cũng xuất hiện một màn sương mờ. Bạn tốt, Ninh Tâm, sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi sắp khóc luôn rồi đây này. Bạn tốt, Mặc Thương, thế này mà đã khóc rồi à? Cô thật là dễ hài lòng. Bạn tốt, Ninh Tâm, tôi có thể không nhận số trang bị này không? Bạn tốt, Mặc Thương, chấm hỏi. Bạn tốt, Ninh Tâm, tôi ngại. Bạn tốt, Mặc Thương, trang bị tầm cấp 75 này không đáng là bao nhiêu tiền, còn lâu mới sao được với số nguyên liệu hiếm mà cô đã đưa tôi. Nếu cô thấy ngại thì tôi phải xấu hổ mới đúng. Bạn tốt, Ninh Tâm, 3 chấm. Bạn tốt, Mặc Hương, thay đồ đi, như thế tôi đưa cô đi luyện cấp cũng đơn giản hơn. Thể trạng của cô bây giờ quá yếu, tôi không thể lúc nào cũng quan tâm đến được. Nghe thấy câu này của Mặc Thương thì Ninh Tâm cũng không e dè nữa. Sau khi thay toàn bộ trang bị trên người, cô nàng Linh Xu nhỏ bé dường như đã đổi sang một con người hoàn toàn mới, rực rỡ hẳn lên. Búi tóc sau đầu như cái bánh bao đáng yêu lúc trước đã trở thành trăm cài ngọc. Áo thị tụ la màu xanh biển kết hợp với váy dài chiên la màu phấn hồng, tuy chưa hoàn toàn thoát khỏi nét trẻ con nhưng đã mang chút dịu dàng trầm tĩnh của một thiếu nữ. Nhìn bản thân trên màn hình, Ninh Tâm không thể không cảm khái. Bạn tốt, Ninh Tâm, đồ họa trong trò chơi này quá thật và quá tốt, nhân vật phong cảnh đều đẹp. Bạn tốt, Mặc Hương, ừ. Mặc Hương nhìn cô nhóc Linh Xu trên màn hình, khóe môi thoáng xuất hiện nét cười nhàn nhạt, khiến người chị ruột vừa mới mở cửa phòng và hỏi thăm không khỏi rùng mình. Thằng em nhà mình có phải bị cái gì ám rồi hay không? Sao tự dưng lại cười ngốc với cái màn hình trước mặt? Bạn tốt, Mặc Thương, để cô luyện đến cấp 100 có thể mặc y phục thời trang rồi. Tôi sẽ mua cho cô một bộ vũ y nghe thường. Bạn tốt, Ninh Tâm, không cần, tôi cũng có tiền mà. Hơn nữa lúc trước chúng ta đã nói rõ là tôi nuôi anh chứ không phải là anh nuôi tôi đâu. Lần đầu tiên Mặc Thương bị người khác coi thường, có chút ủ rũ, không nhịn được liếc mắt sang đánh giá nhân vật kiếm khách của mình. Một thân bạch y phiêu dực trong gió, tư thái tiêu sái, hào hoa phong nhã, hóa ra đây chính là hình mẫu tiêu biểu của kẻ ăn bám. Bạn tốt, Mặc Thương, đi thôi, về dương gian. Bạn tốt, Ninh Tâm, ừ, nhưng cửa luân hồi rút cuộc là ở chỗ nào? Tôi tìm bao lâu rồi vẫn chưa tìm ra. Bạn tốt, Mặc Hương, tôi cho là nếu cô tìm thấy được thì mới lạ đấy. Ninh Tâm lại lần nữa bị khinh thường. Sau khi đưa Ninh Tâm ra khỏi địa phủ, việc đầu tiên Mặc Hương làm là mở thiên nhãn tìm kiếm hành tung của Phi Vũ Lạc Như. Chú thích: thiên nhãn là một chức năng trong game thần thoại, dựa vào tên người chơi để tìm kiếm vị trí hiện tại của họ mà không cần lập đội. Phi Vũ Lạc Nhứ là một thần tiễn cấp 150, có lẽ là ạc được Nguyệt Nhi mua lại. Thiên nhãn hiển thị lúc này cô ta đang ở Cô Vũ Phong trên bản đồ Lạc Minh Sơn. Nói, Cô Vũ Phong non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình quả là không sai. Thế nhưng lại cũng là thánh địa tuyệt hảo để giết người cướp của. Mặt thương vô cùng là quyết đoán, lập tức triệu hồi Ngân Long, đem theo Ninh Tam trực tiếp tiến thẳng đến Cô Vũ Phong. Khi Ngân Long của Mặt Hương hạ cánh trước mặt Phi Vũ Lạc Như, phản ứng đầu tiên của cô ta là quay người chạy. Có điều còn chưa kịp di chuyển chuột thì nhân vật trên màn hình đã bị định thân chú làm cho đứng ghim tại chỗ. Phi Vũ Lạc Như là vô cùng buồn bực. Từ lúc nào mà kiếm khách đã biến thành yêu đạo, còn có thể dùng bùa chú định thân rồi thế? Trong lúc Phi Vũ Lạc Như còn đang điên tiết thì từ phía rừng cây trước mặt xuất hiện hai yêu đạo, hai miêu nữ. Trước mặt Lưu Thủy: lão đại, bọn này đến rồi đây. Trước mặt Mặt Thương: ừ, mấy người thay phiên nhau dùng kỹ năng để định thân Phi Vũ Lạc Như đi. Mặt Thương vừa dứt lời, định thần chú của yêu đạo, vong thân cổ của miêu nữ lập tức trùm lên người của Phi Vũ Lạc Như. Trước mặt Phi Vũ Lạc Như: mẹ kiếp, cái đồ đần độ Mặt Thương kia, bà đây có thù hằn gì với mày à? Trước mặt Mặt Thương: Phi Vũ Lạc Như, hay tôi nên gọi cô là Nguyệt Nhi? Tôi khuyên cô tốt nhất không nên lock out ngay lúc này. Ạc này là cô mua lại của người khác đúng không? Nếu không muốn lãng phí tiền mua thì ngoan ngoãn đứng yên ở đó, để chúng tôi tính toán không phản lợi đường hai bên rồi sẽ tự động thả cô ra. Trước mặt Phi Vũ Lạc Như: XXORIZ. Hệ thống thông báo tự động mã hóa những từ ngữ mang nghĩa không lành mạnh. Phi Vũ Lạc Như cũng chính là Nguyệt Nhi đang vô cùng oán hận. Nhân vật này đúng là do cô mua. Nếu bây giờ cô thoát khỏi trò chơi, dựa vào tính cách nói sao làm vậy của Mặt Hương đại thần, sợ là nhân vật này thực sự sẽ thành đồ bỏ đi mất. Cô ta đành nhẫn nhịn vậy, không phải chỉ chết vài lần thôi sao? Nghĩ thông suốt rồi, Nguyệt Nhi đứng yên không dậy dụa, mở to mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh Phi Vũ Lạc Như, một lúc bị yêu đạo định thân, một lúc lại bị miêu nữ phong ấn. Ninh Tâm lúc này còn đang trong trạng thái lơ mơ chẳng hiểu gì, đã ẩn kênh trước mặt. Đương nhiên Ninh Tâm hoàn toàn không biết nãy giờ Mặt Thương và Phi Vũ Lạc Như nói với nhau những chuyện gì, lại càng không biết nội dung câu chuyện là gì. Đợi đến khi nhận được tin nhắn từ Mặt Hương, cô lại càng hoang mang hơn. Bạn tốt, Mặt Hương. Cô ngốc, động thủ đi. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ơ, làm gì cơ? Bạn tốt, Mặt Hương. Báo thù, Phi Vũ Lạc Như giết cô bao nhiêu lần, cô giết lại cô ta bấy nhiêu lần. Bạn tốt, Ninh Tâm. Việc này có phải là không tốt lắm không? Hơn nữa tôi cũng không đánh lại cô ta mà. Bạn tốt, Mặt Hương. Cô ta đã bị định thân rồi, không sao đâu. Bạn tốt, Ninh Tâm. Nhưng mà... Bạn tốt, Mặt Hương. Chấm hỏi. Bạn tốt, Ninh Tâm. Tôi mới học có hai kỹ năng tấn công thôi. Mặt Hương im lặng hồi lâu, gõ một dòng chữ. Bạn tốt, Mặc Thương. Vậy thì chiếc một lần đi, cứ xem như là cô đang luyện tập hai kỹ năng đó là được. Thế là bạn nhỏ nên tâm nhà chúng ta đặt hai kỹ năng tấn công duy nhất của mình biết vào phím tắt số 1 và số 2. Vô cùng vui vẻ nhấn số 121, 121, 121. Toàn bộ những người có mặt ở hiện trường lúc đó đều gây ra những số liệu thương tổn liên tục bay trên đỉnh đầu Phi Vũ Lạc Như. Buồn bực là trạng thái không của riêng Nguyệt Nhi nữa rồi. Trước mặt Lưu Thủy: Lão đại, tôi có thể đi ăn cơm trưa trước không? Trước mặt Phượng Vũ: Tỷ đầy hết kiên nhẫn rồi, tới ngón tay ứng phím cũng sắp cứng đơ rồi đây này. Trước mặt Phi Vũ Lạc Như: Mặc Thương, là đàn ông thì mau để tao chết một cách nhanh chóng đi. Trước mặt Mặc Thương tiếp tục. Ngày hôm đó, bạn nhỏ Ninh Tâm vác trên vai Tiểu Hoa Tán thành công tiêu tốn 1.5 tiếng đồng hồ vào việc đánh một thần tiễn cấp 150 ngã xuống cô Vũ Phong. Sau đó, cả đám người mệt đến mức nằm bẹp ra đất. Trước mặt Lưu Thủy: Mẹ kiếp, rốt cuộc là đánh người chơi hay đánh bó thế hả? Trước mặt Phục Ma: Anh hùng vì hồng nhan mà nói giận, anh hùng cậu cũng thảm ghê.